Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu ba tiến chức hồng y. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một chương trình hoạt động mục vụ của giới nghệ sĩ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cấu trúc phụng tự của các tư tế thời cựu ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giới lãnh đạo các nhà tù chu toàn chức năng cải huấn tù nhân trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng 11. Dành cho 200 tham dự viên hội nghị lần thứ 17 các vị giám đốc các trung tâm cải huấn thuộc Hội đồng châu Âu. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì tại nhiều nước, chức năng cải huấn của các nhà giam phần lớn vẫn chưa được thực hành đầy đủ. Ngài nói, cần phải dấn thân một cách cụ thể, chứ không phải chỉ khẳng định trên nguyên tắc, để đạt tới sự cải huấn con người một cách hữu hiệu, theo đòi hỏi của phẩm giá con người, cũng như để giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để công lý nhân trần có thể noi theo và được công lý của Chúa hướng dẫn, cần làm sao để chức năng cải huấn khi áp dụng các hình phạt không bị coi như một khía cạnh phụ thuộc trong hệ thống hình pháp. Trái lại, phải coi chức năng này như cao điểm của hệ thống ấy. Nghĩa là để thi hành công lý, không phải chỉ lo áp dụng các hình phạt một cách đúng đắn, nhưng còn cần phải làm tất cả những gì có thể để sửa chữa và cải hóa con người khi trừng phạt họ. Nếu điều ấy không xảy ra, thì công lý không được thực thi đúng nghĩa. Trong mọi trường hợp, cần dấn thân để tránh cho việc giam cầm bị thất bại trong chức năng cải huấn, để rồi trở thành một hình phạt phản giáo dục, vì tình trạng này sẽ gia tăng thay vì chống lại xu hướng phạm pháp, và làm cho các tù nhân ấy sau này càng nguy hiểm hơn đối với xã hội.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của nghệ sĩ trong việc làm chứng cho vẻ đẹp của đức tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp thường niên lần thứ 17 của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nhóm họp chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và có chủ đề là Nghệ sĩ như giáo hội, chứng nhân về vẻ đẹp của đức tin. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc, có đoạn khẳng định rằng, mỗi hình thức chân chính của nghệ thuật là một con đường dẫn vào thực tại sâu xa nhất của con người và thế giới. Trong tư cách đó, nghệ thuật là một sự tiếp cận rất giá trị với chân trời đức tin, trong đó cuộc sống và các biến cố của con người tìm được một sự giải thích viên mãn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vẻ đẹp của đức tin không bao giờ có thể là một chướng ngại cản trở sự sáng tạo mỹ thuật, vì có thể nói, đức tin là nhựa sống và là chân trời tối hậu của sáng tạo nghệ thuật. Nghệ sĩ chân chính, như Công đồng chung Vatican II đã định nghĩa, chính là người bảo quản vẻ đẹp của thế giới, nhờ sự nhạy cảm đặc biệt của họ về mỹ thuật, và nhờ trực giác của mình, họ có thể nắm bắt và lĩnh hội sâu xa hơn người khác chính vẻ đẹp của đức tin, rồi tái diễn tả nó, thông truyền nó bằng chính ngôn ngữ của mình. Vì thế, nghệ sĩ có thể là chứng nhân về vẻ đẹp của đức tin, tham gia và đóng góp một cách đặc thù cho ơn gọi và sứ mạng của giáo hội. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha thông báo giải thưởng năm nay của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh được trao tặng cho nữ điêu khắc gia Anna Gulak, 31 tuổi, người Ba Lan, và cho họa sĩ David Ribes Lopez, 40 tuổi, người Tây Ban Nha. Trong khóa họp vừa rồi, có phần giới thiệu Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin mới được Đức Thánh Cha thành lập. Đức Hồng Y Bertone đã trao văn thư bổ nhiệm giáo sư Ivano Dionigi, Viện trưởng Đại học Bologna, làm chủ tịch Hàn Lâm Viện này. Cha Roberto Spataro, dòng Don Bosco, làm tổng thư ký và 20 thành viên tiên khởi của Hàn Lâm Viện.
Lisboa. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha bày tỏ lo âu về tình trạng đau thương của dân chúng do cuộc khủng hoảng kinh tế và kêu gọi chính phủ quan tâm hơn đến với công ích trong các biện pháp tiết kiệm. Trong thông cáo sau đại hội từ ngày 12 đến 15 tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, các giám mục Bồ Đào Nha cho biết các vị cảm nghiệm sự đau khổ và lo lắng của những người đang phải gánh chịu những hậu quả cam go nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay, và muốn bày tỏ tình liên đới trong việc lo lắng cho những nạn nhân yếu thế và túng thiếu nhất của nạn nghèo đói mới và cũ hiện nay. Các giám mục viết, chúng tôi cảnh cáo những người có sứ mạng cao cả là cai trị đất nước, cần phải áp dụng các biện pháp đúng đắn để phục hồi, tránh những biện pháp kiệm ước gây ngộp thở. Các giám mục Bồ Đào Nha công bố thông báo trên đây sau cuộc biểu tình bạo động trước trụ sở Quốc hội ngày 14 tháng 11 vừa qua, trong ngày toàn châu Âu đình công phản đối các chính sách kiệm ước. Hội đồng giám mục cho biết, giáo hội công giáo hy vọng có một bầu khí đoàn kết của mọi lực lượng xã hội và chính trị để theo đuổi công ích. Các vị cũng cảm ơn những người giúp kiến tạo công ăn việc làm và nâng đỡ các gia đình không thể trả nợ. Trong số 10 triệu 300 ngàn dân Bồ Đào Nha, có cả thể 80% là tín hữu công giáo và tỷ lệ thất nghiệp tại nước này lên đến 16%.
Zagreb, khóa họp thường niên các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương ở Âu Châu, đã khai diễn hôm qua 22 tháng 11 và kéo dài tới ngày 25 tháng 11 tới đây tại Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat. Tham dự khóa họp 4 ngày này có các giám mục thuộc 14 giáo hội công giáo Đông Phương, cùng với Đức Tổng giám mục Cyril Vazin, Tổng thư ký Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, và Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục Zagreb sở tại. Năm nay, Croat được chọn làm địa điểm nhóm họp vì là dịp kỷ niệm 400 năm Giáo hội Công giáo Đông Phương Croat trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Theo chương trình nghị sự, các giám mục đề cập đến những đề tài như Công đồng chung Vatican II và các giáo hội Công giáo Đông Phương, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, Bộ giáo luật Công giáo Đông Phương và những buổi cử hành dự kiến trong năm đức tin trong các giáo hội Công giáo Đông Phương. Các giám mục sẽ được Tổng thống Croat, ông Ivo Josipovic tiếp kiến và sẽ hành hương tại đền thánh Mẹ Thiên Chúa ở Marija Bistrica. Thánh lễ bế mạc hội nghị sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Công giáo Đông Phương ở Križevci và được đài truyền hình Croat trực tiếp truyền đi. Trong giáo hội Công giáo Hoàng Vũ hiện có 24 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản, trong số này có 15 giáo hội theo phụng vụ Byzantine.
Nairobi, các giám mục thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo hội Công giáo Kenya bên Phi Châu kêu gọi chính phủ nước này tăng cường bảo vệ an ninh và hòa giải các phe nhóm tại nước này. Trong cuộc họp báo tại Nairobi hôm 20 tháng 11 vừa qua, Đức cha Zacharias Okot, Tổng giám mục giáo phận Kisumu, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Kenya, và Đức cha Cornelius Arap Korea của giáo phận Edonre, nói rằng bạo lực là một đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Việc giết hại hơn 400 nhân viên an ninh ở miền Bắc Kenya và 8 thường dân khác bị giết tại thủ đô Nairobi thật là một điều đáng kinh hãi. Chúng tôi kinh hoàng và không thể tin nổi sự kiện các nhóm khác nhau dấn thân trong những vụ gọi là để trả thù, để rồi biến các hoạt động đó thành cướp bóc, giết người, tàn phá tài sản của người khác. Cả hai giám mục nhận xét rằng tình trạng an ninh của đất nước Kenya xuống thấp tới mức đáng báo động và đòi phải có một giải pháp lâu dài mà chỉ có chính quyền quốc gia mới có thể đề ra và thi hành được. Các giám mục cũng tố giác sự cẩu thả và lỏng lẻo trong việc xử lý những vụ sát hại các nhân viên công lực. Đức Tổng giám mục Okot nói, chúng tôi yêu cầu chính phủ đi xa hơn những lời hứa trong việc trả chi phí an táng cho các nhân viên bị giết hại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu ba tiến chức Hồng Y.
Kính thưa quý vị thính giả, vào 11 giờ sáng mai thứ Bảy ngày 24 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 6 hồng y mới. Và hôm sau Chủ nhật 25 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y mới cũng tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong buổi phát thứ ba vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị thân thế của Đức Hồng Y Tân Cử Tổng Giám mục J. Michael Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, từ 30 năm nay phục vụ tại Tòa Thánh, đặc biệt là từ 14 năm nay Ngài làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đặc trách các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ được bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tiếp đến là Đức Hồng Y Tân Cử Luis Antonio Tago, 55 tuổi. Từ năm ngoái, Ngài là Tổng Giám mục Giáo phận Manila, thủ đô Philippines. Ngài nổi tiếng là một nhà thần học uyên bác và có tài hùng biện, nhất là lòng khiêm tốn và hòa nhã với mọi người. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị ba vị sắp được phong Hồng Y vào ngày mai.
Vị Hồng Y Á Châu thứ hai được phong lần này là Basilios Klimis Thotunkan, Tổng Giám mục Giáo phận Trivandrum, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Siro Malankara bên Ấn Độ. Với 53 tuổi, Ngài sẽ là vị trẻ nhất trong 211 vị thuộc Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Klimis Thotunkan sinh tại Mukko, bang Kerala, ngày 15 tháng 6 năm 1959, thụ phong linh mục năm 1986 khi được 27 tuổi và theo học tại Học viện Sakmaram ở Bangalore và đầu tiến sĩ thần học đại kết ở Đại học Thánh Tommaso Aquino của dòng Đa Minh ở Roma năm 1997. 4 năm sau khi trở về Ấn, tức là năm 2001, cha Thotunkan được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Trivandrum và đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Siro Malankara ở Bắc Mỹ và Âu Châu. Năm 2003, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Tivuvala và 3 năm sau trở thành tổng giám mục khi giáo phận này thành tổng giáo phận. Năm 2007, Ngài được bầu làm tổng giám mục trưởng giáo chủ công giáo Siro Malankara, có 400.000 tín hữu và là một trong hai giáo hội công giáo đông phương ở Ấn Độ. Giáo hội này có khoảng 10.000 tín hữu sinh sống tại Bắc Mỹ. Cha Paul Thelakka, phát ngôn viên của giáo hội Siro Malankara cho rằng, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Thotunkan làm Hồng Y là một sự nhìn nhận rất sinh động và sự khác biệt của các nghi lễ trong giáo hội công giáo. Vị Hồng Y tân cử trẻ trung này được biết đến nhờ khả năng lãnh đạo, Ngài dấn thân nhiều trong lĩnh vực gây ý thức xã hội và giáo dục. Việc bổ nhiệm này chắc chắn có ảnh hưởng trên hàng ngũ lãnh đạo công giáo ở Ấn Độ. Trong bài phát biểu hôm 13 tháng 10 vừa qua tại Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 ở Vatican, Đức Hồng Y tân cử Thotunkan nhấn mạnh rằng giáo hội cần làm chứng một cách thực tế về các giá trị tin mừng và bảo đảm sao cho phụng vụ của giáo hội là những kinh nghiệm thực sự về kinh nguyện. Ngài nói, Mẹ Teresa Calcutta đã mang đến thế giới, đặc biệt là Ấn Độ, một phương thế rất thực tiễn để loan báo tin mừng. Mẹ là một mẫu gương về cách làm chứng. Mẹ trở thành một thừa sai hữu hiệu tại miền đất mà Kitô hữu chưa đạt tới 3% dân số toàn quốc. Mẹ Teresa làm chứng về Đức Chúa Giêsu Kitô ở mọi nơi. Đức Hồng Y tân cử Thotunkai cũng nói với Thượng Hội đồng Giám mục về lời Đức Chúa Giêsu hứa một nơi có đời sống sung mãn và nghĩa vụ của các tín hữu Kitô phải bảo vệ sự sống con người, phẩm giá và các quyền con người. Mọi nỗ lực của giáo hội thăng tiến phẩm giá con người, mang công lý cho những người kém may mắn là dấu hiệu chứng tỏ thực sự giáo hội tuân theo thánh ý Đức Chúa Giêsu Kitô. Thăng tiến phẩm giá con người, nói thay cho những người không tiếng nói, là một biểu tượng công lý, cổ võ các giá trị dân chủ, được coi như những dấu hiệu thăng tiến sự sống con người, dẫn đến đời sống sung mãn.
Ngoài Đức Hồng Y Thotunkan, trong số 6 tiến chức Hồng Y ngày mai, cũng có một vị thủ lãnh thứ hai thuộc Công giáo Đông Phương, đó là Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronic, Liban. Năm nay ngài 72 tuổi, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1940 tại Himalaya bên Liban, theo học trường trung học Đức Bà của các cha dòng tên ở Chambua. Năm 1962, khi được 26 tuổi, ngài gia nhập dòng Đức Mẹ Maria của giáo hội Maronite, du học tại Đại học Laterano ở Roma, đầu cử nhân thần học và tiến sĩ lưỡng luật, thụ phong linh mục năm 1967, và trong nhiều năm trời ngài làm giám đốc học viện của dòng ở Roma. Cha Bechara Rai cũng thành lập học viện ngoại ngữ ở Luaye và làm hiệu trưởng trường Thánh Rita ở Dubai, cũng như làm thẩm phán tòa án của tòa thượng phụ Maronite. Tháng 5 năm 1986, ngài được bầu làm đại diện thượng phụ, tương đương với giám mục phụ tá, và tháng 6 năm 1990, ngài được thuyên chuyển làm giám mục chính tòa giáo phận Jebe. Đức Cha Rai cũng là thành viên của hội đồng thường trực của giáo hội Công giáo Maronite, và năm 2009, ngài đảm trách chức vụ chủ tịch ủy ban truyền thông của hội đồng các thượng phụ và giám mục Công giáo Liban. Năm sau đó, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm thành viên hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội. Khi được bầu làm thượng phụ Maronite hồi tháng 3 năm ngoái, Đức Hồng Y tân cử Bechara Rai được coi như một người có khả năng liên kết các tín hữu Công giáo Maronite, vốn bị chia rẽ trong các đảng phái khác nhau. Đức Thượng Phụ có một đời sống thiêng liêng sâu xa, rất hòa nhã và cởi mở đối với tha nhân, và rất can đảm. Ngài nói sự thật cho dù có những người không muốn nghe sự thật ấy. Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Ba Yonan, giáo chủ Công giáo Syria, gọi Đức Hồng Y tăng cử Bechara Rai là người bạn tốt, một lãnh tụ nổi bật và là một giám mục có nhiều năng khiếu, có linh đạo sâu xa, có sự huấn luyện vững chắc và tâm hồn cởi mở. Hai tháng sau khi được bầu làm thượng phụ, Đức Bechara Rai đã nhóm họp cuộc họp thượng đỉnh giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Hồi tháng 9 năm ngoái, theo đề nghị của ngài, các vị lãnh đạo của 18 tôn giáo ở Liban đã gặp nhau tại Da An Fatwa, trụ sở chính thức của Đại Mufti Hồi giáo Sunnit, người có uy tín tôn giáo trên tất cả các tín hữu Hồi giáo Sunnit ở Liban. Đức Hồng Y Tăng Cử Rai cũng tập hợp các vị lãnh đạo chính trị của Liban trong nỗ lực đánh tan những chia rẽ giữa họ với nhau. Đức Tổng giám mục Paul Seya, Tổng đại diện Tòa Thượng Phụ Maronite ở Bekeke, Liban, nói rằng, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Thượng Phụ làm Hồng Y là một sự gia tăng ủng hộ của giáo hội Hoàng Vũ đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông, nâng đỡ sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng. Việc bổ nhiệm này cũng là một dấu chỉ sự tín nhiệm của Tòa Thánh đối với Đức Thượng Phụ, sự ủng hộ quan điểm và cách thi hành sứ vụ của người. Theo Đức Cha Camille Mubarak, Viện trưởng Đại học Khôn Ngoan ở Beirut, việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Rai là điều tốt đẹp đối với nền hòa bình dành cho mọi người ở Trung Đông, dù họ là tín hữu Kitô hay Hồi giáo. Việc bổ nhiệm cho thấy số phận đau thương của các tín hữu Kitô ở Trung Đông trước đây không được biết đến, nay được đưa vào chính trị địa lý của thế giới.
Trong số 6 tiến chức Hồng Y lần này có một vị người Phi Châu, đó là Đức Hồng Y John Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja, nổi tiếng là người nhiệt thành cổ võ đối thoại giữa các tín hữu Kitô và các tôn giáo khác, và thường mạnh mẽ cổ võ hòa bình và cộng tác, nhất là tại Nigeria. Đức Hồng Y Onayekan năm nay 68 tuổi, sinh ngày 24 tháng Giêng 1944 tại thành phố Cáp Ba. Tuy học xuất sắc, nhưng cậu John đã từ khước học bổng đại học để gia nhập chủng viện năm 19 tuổi. Năm 21 tuổi, ngài được gửi đi Roma học thần học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, đầu cử nhân thần học rồi cử nhân kinh thánh năm 1973, tại Học viện Thánh Kinh, và sau đó đậu tiến sĩ thần học Kinh Thánh năm 1976. Khi làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria từ năm 1999 đến 2006, Đức Tổng Giám mục Onayekan thường lên tiếng phê bình nạn tham ô hối lộ trong chính quyền và toan tính của một số nhà lãnh đạo chính trị lèo lái hiến pháp để phục vụ cho mục tiêu riêng của họ. Báo chí Nigeria mô tả ngài là một người không sợ đi ngược dòng và đã kêu gọi Tổng thống Nigeria hồi đó là ông Olusegun Obasanjo đừng vi phạm hiến pháp quốc gia về việc ra tranh cử nhiệm kỳ 3. lập trường quyết liệt của Đức Tổng Giám mục Onayekan chống tham nhũng là điều được biểu lộ rõ ràng trong cuộc đời của Ngài. Mặc dù ở giữa những người giàu có của vùng thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục sống trong một căn nhà đơn sơ. Mỗi tháng 12, Ngài vẫn tìm quà tặng cho các tù nhân và mừng lễ Giáng sinh chung với họ. Đức Hồng Y Tăng Cử Onayekan đã đề cập đến vấn đề bạo lực trong bài tham luận ngày 19 tháng 10 vừa qua tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Ngài nói, mặc dù các cơ quan truyền thông thế giới thường tạo cho người ta cảm tưởng khác về Nigeria, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô ở Nigeria không coi mình đang bị người Hồi giáo bắt hại ồ ạt. Dân tộc chúng tôi có khoảng 160 triệu người, gồm các tín hữu Kitô và Hồi giáo, ngang nhau về số lượng và ảnh hưởng. Chúng tôi sống hòa bình với nhau trong cùng một quốc gia. Tuy có nhiều khác biệt giữa Kitô giáo và Hồi giáo, nhưng hai tôn giáo có nhiều điểm chung với nhau. Trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng, chúng ta cần biết những người láng giềng Hồi giáo của chúng ta và mở rộng tâm trí đối với những người thân hữu, và thực sự họ chiếm đa số. Chúng ta phải cộng tác với nhau để những kẻ cuồng tín không buộc chúng ta phải hành động theo chương trình của họ trong quan hệ với nhau, biến chúng ta thành kẻ thù của nhau. Những người thân cận mô tả Đức Hồng Y Onayekan là người khiêm tốn, một chủ trang thực tế thực sự quan tâm đến dân chúng.
Vừa rồi là bài giới thiệu ba tín chức Hồng Y. Tiếp tục chương trình, mời anh xin thuật lại một chương trình hoạt động mục vụ của giới nghệ sĩ.
Trong thời gian nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 mới đây tại Roma, cũng đã có một nhóm nghệ sĩ tụ họp tại một nhà thờ gần đền Thánh Phêrô trong khuôn khổ một sáng kiến truyền giảng tin mừng mới mẻ. Sáng kiến ấy mang tựa đề Diaconie de la Beauté, phục vụ cái đẹp, đã do ca sĩ Daniel Facerias, người Pháp, và vợ là bà Anne phát động với sự hỗ trợ của Đức cha Dominique Rey, Giám mục Toulon bên Pháp. Hôm ấy, tại một nhà nguyện ngay gần đền Thánh Phêrô, nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác nhau lần lượt tiến lên micro để nói lên xác tín của mình và đồng thời cũng là xác tín của Diaconie de la Beauté, đó là mọi cái đẹp đều dẫn đưa đến Thiên Chúa. Hầu hết các nghệ sĩ này đều ít được công chúng biết đến. Chẳng hạn như Julien Augustin Bizimana, một nhạc sĩ trong ban nhạc của thần tượng ca nhạc người Congo, Papa Wemba. Anh ca ngợi sự cao cả vĩ đại của Thiên Chúa và khẳng định rằng, tôi đã sống sót qua ba trận chiến trong nước tôi, và tôi vẫn sống là vì Chúa muốn tôi sống. Ngay cả trong chiến tranh vẫn còn có hy vọng. Chúng tôi muốn làm chứng và diễn tả Thiên Chúa trong những tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi, cho dù nhiều khi giáo hội không sẵn sàng đón tiếp chúng tôi. Từ 20 năm nay, Daniel và Anne Facerias tổ chức dựng diễn các chương trình kịch nghệ diễn lại cuộc đời các vị thánh. Ông Daniel tâm sự, các nghệ sĩ thường sống lạc loài một thân một mình, nhiều khi phải ở trong những hoàn cảnh thật khó khăn thiếu thốn về mặt vật chất và tinh thần. Mặt khác, chúng ta đang sống trong một thời đại đã biến nghệ thuật thành một thị trường buôn bán. Nghệ thuật không còn là biểu tượng sống nữa, nhưng trở thành một cách kiếm tiền. Cần phải tìm về với chiều kích cuộc sống cộng đoàn của các nghệ sĩ dạo thời phục hưng. Với bà Anne, cần phải nêu cao chứng tá đức tin trong các buổi trình diễn, chẳng hạn như trong dịp đại hội ca kịch dạo tháng 5 vừa qua, cùng tổ chức với nghệ sĩ màn bạc Michael Lonsdale ở thủ đô Paris. Đồng thời, cũng cần phải đào tạo các nghệ sĩ xa cách giáo hội, hỗ trợ, nâng đỡ những người gặp khó khăn về mặt tài chính và tinh thần, và giúp họ biết tìm về với đời sống cầu nguyện. Ông bà Daniel và Anne cũng muốn biểu lộ quan điểm của mình về cái đẹp, không phải chỉ là một quan niệm thẩm mỹ hay là để tự tôn vinh cá nhân mà thôi, nhưng là một cái đẹp vượt lên trên ánh mắt trần thế, chỉ biết dừng lại ở bề ngoài, để mặc lấy khuôn mặt của Thánh Thiêng, của Thiên Chúa. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả giáo hội cũng nhiều khi tỏ ra dè dặt nghi ngờ những sáng kiến kiểu này. Đức giám mục Dominic Gray nhận định, sau công đồng chung Vatican II, cái đẹp đã trở thành điều đáng nghi ngờ, đã bị đồng hóa với giàu có sang trọng. Và đây cũng là điều được nhiều giám mục hiện diện tại Vatican trong kỳ thượng hội đồng giám mục vừa qua nhìn nhận, đã khiến cho thế giới rơi vào tình trạng tục hóa ngày nay. Người ta thường trách cứ giáo hội sai lầm, nhiều khi bảo trợ nghệ thuật một cách tài tử. Trong buổi trình diễn tại nhà nguyện gần đền thờ Thánh Phêrô nói trên, cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Paul Pupa, người Pháp, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa Joan Paulo II, năm nay ngài 82 tuổi. Ngài đến dự để bày tỏ tình liên đới. Đức Hồng Y nói, truyền giáo bằng chân lý là một việc rất khó khăn vì những đòi hỏi của nền luân lý Kitô. Nhưng cái đẹp loan báo tin mừng cách khác và thường thì có hiệu quả nhiều hơn. Cái đẹp lôi cuốn thu hút con người thời đại và thông truyền cho họ hình ảnh Thiên Chúa là đấng tuyệt mỹ. Sáng kiến Diaconi de la Beauté hiện nay còn đang ở trong giai đoạn sơ khởi và đã xuất hiện trong từng nhóm nhỏ hoạt động tại Paris, Toulon, Lyon và Toulouse ở Pháp, cũng như tại Jerusalem, Mexico và Roma. Ông Daniel Fasserias cũng ý thức rõ về những khó khăn trước mắt. Ông nói, chúng tôi không làm việc trong lòng giáo hội, chúng tôi cũng chẳng hoạt động trong nội bộ giới nghệ sĩ mà thôi. Chúng tôi ở lưng chừng biên giới để loan báo tin mừng bằng nghệ thuật. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23, Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng người bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời cựu ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc tổ chức phụng tự của các tư tế thời cựu ước dựa trên ý niệm nền tảng của sự thánh thiện. Điểm khởi hành là việc nhận biết sự thánh thiện tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa mời gọi dân Do Thái nên thánh, như viết trong sách Lê Vi chương 19. Các ngươi phải nên thánh thiện, vì ta Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Vì Thiên Chúa là đấng thánh, nên để có thể bước vào tương quan với người, tín hữu phải trở nên thánh, nghĩa là từ bình diện đời của cuộc sống thường ngày bước vào bình diện thực tại của Thiên Chúa. Để đạt tình trạng này, phụng tự cổ xưa đề nghị một hệ thống tiến lên qua các lễ nghi tách rời. Tuy là dân được tuyển chọn, nhưng toàn dân không có được sự thánh thiện đòi buộc để đến gần Thiên Chúa. Chương 19 sách xuất hành ghi lại lời Gia-vê truyền cho ông Mô-xê như sau: Ngươi sẽ định rõ cho dân một giới hạn chung quanh núi và bảo họ, anh em phải coi chừng không được lên núi và chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi thì sẽ bị giết. Trong chương 33, khi ra lệnh cho dân chúng lên đường đi vào đất hứa, Gia-vê phán, ta sẽ cho các ngươi vào một miền đất tràn trề sữa và mật, nhưng ta sẽ không đi lên đó cùng các ngươi, vì các ngươi là một dân cứng đầu cứng cổ. Vì nếu cùng đi thì e rằng ta sẽ tiêu diệt các ngươi dọc đường. Các ngươi là một dân cứng đầu cứng cổ. Ta mà chỉ đi với các ngươi, dù chỉ một chốc lát thôi, thì ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Chính vì thế có một chi tộc là chi tộc Lê-vi đã được tách ra khỏi các chi tộc khác để lo việc phụng tự. Và trong chi tộc Lê-vi có một gia đình là gia đình của ông A-ha-ron đã được để riêng ra để là tư tế hiến dâng các hy lễ cho Gia-vê Thiên Chúa. Trong gia đình của A-ha-ron, một người sẽ được chọn để làm thượng tế. Thế rồi chỉ có vị thượng tế ấy mới có quyền gặp gỡ Gia-vê Thiên Chúa, là cử chỉ cao trọng nhất trong việc phụng tự. Cuộc gặp gỡ ấy không thể được thực thi trong bất cứ nơi nào, mà phải ở trong một nơi thánh, nghĩa là tách rời khỏi không gian trần tục, nơi xảy ra các sinh hoạt của cuộc sống thường ngày, và là nơi người dân thường không được vào. Để vào nơi thánh, tư tế phải chu toàn các lễ nghi thánh, là các hoạt động khác với các sinh hoạt trần thế và theo các điều luật của việc tế tự. Trong số các lễ nghi ý nghĩa nhất là lễ nghi hiến tế hay thánh hiến, tức làm cho tế vật từ thế giới trần tục bước vào trong thế giới thiên linh. Thánh hiến là làm cho nên thánh. Hiến tế hay thánh hiến là điều cần thiết vì tư tế không thể hoàn toàn bước vào trong thế giới của Thiên Chúa được. Mặc dù tất cả các nghi lễ thánh hiến, tư tế vẫn là con người trần gian. Vì vậy luật truyền cho tư tế phải chọn một sinh vật khác, một thú vật, vẹn toàn, không có tật nguyền nào, để có thể được Thiên Chúa chấp nhận, để dâng nó trên bàn thờ, được sát tế và được thiêu bởi lửa, tế vật ấy bay lên trời một cách biểu tượng, hay máu của nó được rảy về phía ngai Thiên Chúa. Lễ nghi này là điểm tột đỉnh của các sự tách rời. Tế vật được hoàn toàn lấy đi khỏi sự hiện hữu trên trần gian, để bị lửa trời thiêu rụi và đem lên tới gần Thiên Chúa. Như thế phụng tự cổ xưa giới thiệu một lược đồ thánh hiến ngày càng đầy đủ hơn qua các nghi lễ tách rời nối tiếp nhau. Sau di chuyển hướng lên cao này của các tách rời, người ta hy vọng nơi một di chuyển của ơn Thánh Chúa đổ xuống trên con người. Nếu hiến tế kết thúc tích cực thì tế vật đã được Thiên Chúa chấp nhận, vị tư tế dâng lễ vật được vào gần Thiên Chúa và lãnh nhận được các ơn của Chúa cho dân. Như vậy có thể sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ của các tư tế theo một lược đồ gồm 3 giai đoạn đi lên, giai đoạn ở giữa và giai đoạn đi xuống. Giai đoạn đi lên bao gồm tất cả hệ thống của các tách rời theo lễ nghi, từ các luật lệ trong sạch, thực phẩm trong sạch và không trong sạch, việc khám xét bệnh phong cùi của người, quần áo, nhà cửa và tuyên bố là trong sạch hay ô uế, các tiếp xúc vân vân, cho đến việc chủ sự các lễ nghi thanh tẩy, thánh hiến và dâng các hy lễ. Giai đoạn ở giữa là yếu tố định đoạt, bao gồm cuộc gặp gỡ của tư tế với Thiên Chúa. Nhờ hiến tế được vui nhận, tư tế được vào trong nhà Chúa. Giai đoạn đi xuống là kết quả tiếp xúc tốt đẹp được thiết lập giữa tư tế và Thiên Chúa. Tư tế lãnh nhận được từ Thiên Chúa ơn tha thứ và việc chấm dứt các hình phạt do tội lỗi của dân đã gây ra. Ông có thể thông truyền cho dân biết các huấn thị của Thiên Chúa, vén mở cho thấy con đường công chính phải theo để thành công trong đời. Ông có thể chúc lành cho dân nhân danh Thiên Chúa để dân được thịnh vượng, an bình và hạnh phúc. Lược đồ 3 giai đoạn trên đây cho thấy rõ vai trò của tư tế. Tư tế đem lên Thiên Chúa các lời cầu và các lễ vật của dân, rồi lại đem đến cho dân các câu trả lời và các ơn thánh của Thiên Chúa. Và như thế bảo đảm các tương quan tốt đẹp giữa dân và Thiên Chúa. Tuy nhiên Thánh Kinh Cựu Ước không suy tư nhiều về vai trò trung gian của các tư tế, mà lại thích nhấn mạnh trên vinh quang của chức tư tế. Điển hình như chương 45 sách Huấn Ca hay sách Bên Sira, hăng say miêu tả vinh quang của ông A-ha-ron như sau. Thiên Chúa cất nhắc anh của ông Mô-xê là ông A-ha-ron thuộc chi tộc Lê-vi, một con người thánh giống như em mình, người đặt ông làm giao ước vĩnh cửu và ban cho ông chức tư tế ở giữa dân, cho ông diễm phúc được mang lễ phục huy hoàng và khoác cho ông áo choàng lộng lẫy, người mặc cho ông vẻ oai phong lẫm liệt, trang bị cho ông vững chãi, gọn gàng, quần đùi, áo dài và ê phốt, người đeo quanh ông những quả lựu và vô số lục lạc bằng vàng khắp châu thân, kêu leng keng trong nhịp chân ông bước. Âm thanh vang vọng khắp đền thờ, cho con cái dân người làm kỷ vật tưởng nhớ. Người mặc cho ông áo thánh kim tuyến, vải đỏ tía, vải điều, công trình của thợ thêu, khăn ngực đựng thẻ xăm phán quyết Urim và Tumim, bằng vải gai đỏ thẫm, công trình của nghệ nhân, đến những viên ngọc khác như những con dấu gắn trên khung vàng, công trình của thợ bạc, có khắc chữ theo số các chi tộc Israel để làm kỷ vật tưởng nhớ. Trên mũ tế có gắn một huy hiệu bằng vàng khắc hàng chữ Thánh Hiến. Đó là huy hiệu vẻ vang, công trình tuyệt vời, được trau chuốt công phu, làm vui con mắt. Trước ông không có gì đẹp như vậy, và cũng không hề có người ngoại bang nào được ăn mặc như thế, chỉ trừ các con ông và dòng dõi ông đến muôn đời. Các hy lễ ông dâng được thiêu đốt hết, mỗi ngày hai lần, và cứ như thế mãi. Chính ông Mô-xê đã tấn phong ông và sức cho ông giàu thánh. Đó là giao ước vĩnh cửu dành cho ông và cho dòng dõi ông bao lâu trời còn tồn tại, để ông làm việc phụng thờ và tế lễ, cùng nhân danh Thiên Chúa mà chúc phúc cho dân. Người đã chọn ông trong mọi người phàm để dâng lễ phẩm lên Chúa, dâng nhũ hương cũng như hương thơm làm kỷ vật để xá tội cho dân. Về những gì liên quan đến các điều răn, người ban cho ông quyền phán quyết để dạy cho Gia-cóp biết các thánh chỉ và giải thích lề luật cho Israel. Những người ngoài hùa nhau chống đối ông và ghen tị với ông trong hoang địa, những người về phe Đa-than và Abiram cùng bè lũ Cô-rác bừng bừng nộ khí, Chúa nhìn thấy và người chẳng ưng nên cả lũ bị tiêu diệt trong cơn lôi đình. Người đã làm những việc lạ lùng kinh khiếp để thiêu hủy chúng trong ngọn lửa bừng bừng. Người còn cho ông Aharon được thêm vinh hiển và ban cho ông phần gia nghiệp. Người chia cho ông hoa lợi đầu mùa và nhất là dọn cho ông bánh ăn no thỏa. Quả vậy, Đức Chúa đã làm cho ông và dòng dõi ông được ăn các lễ phẩm dâng tiến người. Nhưng trong đất dân ở, ông không có phần gia nghiệp, cũng chẳng được chia phần ở trong dân. Vì chính ta là phần, là gia nghiệp của ngươi. Văn bản chương 45 sách Huấn Ca trên đây là một miêu tả chi tiết nguồn gốc, chức vị, phẩm phục, các nhiệm vụ cũng như các quyền lợi của giới tư tế trong dân Israel thời Cựu Ước. Chương 50 sách Huấn Ca được dành riêng để ca tụng Thượng Tế Simon và những gì ông đã làm lúc sinh thời, như trùng tu nhà Chúa, xây nền móng cao gấp đôi, xây cao chân tường bọc quanh thánh điện, đào bể chứa nước, củng cố thành phòng khi bị vây hãm. Văn bản miêu tả ông và nghi lễ tế tự như sau. Ông uy nghi biết mấy giữa đám dân, khi ông bước ra khỏi nơi cực thánh. Ông tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên đền thờ đấng tối cao, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng. Ông ví như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non li băng giữa mùa hè. Ông khác nào hương trầm nghi ngút cháy trong lư, tựa bình vàng nguyên khối cẩn đá quý đủ loại. Ông tựa cây ô liu nặng trĩu quả ngon, như cây bách vươn cao đến tận ngàn mây thẳm. Khi ông nhận lấy lễ phục huy hoàng và khoác áo choàng lộng lẫy, khi ông tiến lên bàn thánh, thì ông làm cho nơi thánh rạng người vinh quang. Khi ông đứng cạnh lò thiêu để bên trên bàn thờ và nhận từ tay hàng tư tế các phần lễ vật, thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông theo hình một chiều thiên vinh hiển, như đám cây hương bá núi Li Băng, đứng quanh ông như những thân cây thiên tuế là toàn thể con cái Aharon với lễ phục huy hoàng, tay mang các lễ phẩm tiến dâng lên Đức Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng Israel. Trong lúc cử hành nghi lễ tại bàn thờ, ông sắp xếp các lễ phẩm dâng kính đấng tối cao toàn năng. Ông giơ tay trên chén, rồi làm lễ rưới rượu nho và đổ xuống chân bàn thờ, như hương thơm làm vui lòng đấng tối cao vua vũ trụ. Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, để mời mọi dân tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Đức Chúa của họ, là đấng toàn năng và là Thiên Chúa tối cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên Chúa tối cao là đấng nhân từ, cho đến khi nghi lễ kính Đức Chúa và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành. Bấy giờ ông Simon mới bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Gia-vê. Như thế ông được vinh dự sướng tên thánh danh người. Một lần nữa dân chúng lại phủ phục, để đón nhận phúc lành từ đấng tối cao.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giới lãnh đạo các nhà tù chu toàn chức năng cải huấn tù nhân trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ. Roma, trong sứ điệp gửi các hàng lâm viện tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của nghệ sĩ trong việc làm chứng cho vẻ đẹp của đức tin. Nairobi, các giám mục thuộc Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Kenya bên Phi Châu kêu gọi chính phủ nước này tăng cường bảo vệ an ninh và hòa giải các phe nhóm tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.